Đà Phật, kính bạch sư bà, kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong sách đó, Ngài Ấn Quang Ngài nói là đạo Phật đó, cái chữ hiếu rất là sâu. Có Ngài kể hai câu chuyện. Có một câu chuyện thì có một cái vị thầy đó xuất gia rồi tu hành rồi đắc đạo. Khi mà Ngài chứng được cái đạo Bồ Đề đó thì Ngài là phương trượng trụ trì, thì mời mẹ của Ngài về cái chùa đó ở bên hướng đông, cất một cái am cho mẹ ở. Ngày đêm đó thì dạy cho mẹ niệm A Di Đà Phật để sanh Tây Phương. Thì thấy là thiền sư cũng không có lấy pháp thiền dạy cho mẹ, thầy không có tu nổi đó, phải dạy tịnh tông. Thì ngày sớm chiều vấn an phụng dưỡng cho mẹ rất là có hiếu, cảm động lắm. Tới một lúc đó mẹ của ngài giảng sanh. Câu chuyện thứ hai, Ngài Ấn Quang kể là có vị tăng đó cũng là xuất gia từ hồi bé. 1 tuổi thì người cha đã chết rồi, 7 tuổi xuất gia. Thì tới cái lúc đó cái chiến tranh nó xảy ra rồi, quốc gia nó bất an, vật giá nó rất là mắc, không có tiền để mà mua đâu. Thì cái thời đó nó rất là khổ. Ngài cõng mẹ của ngài đi khất thực. Khất thực được cái gì thì để cho mẹ ăn, ngài thì nhịn đói. Làm cảm động rất là nhiều người. Thì đó là cái chữ hiếu ở trong đạo đó, các vị xuất gia cũng phải làm. Đó là Ấn Quang đại sư dạy. Ngày xưa thì mình không có hiểu nhiều, nhưng mà biết rằng bây giờ thì biết là cả xuất gia cũng phải báo hiếu. Ấn Quang đại sư nói đó là cúng dường cho cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ bằng cúng dường nhất sanh bổ sứ Bồ Tát, công đức bằng nhau. Đó là kinh của Phật, mà ngài không có nói kinh nào, nhưng mà đó là Ấn Quang đại sư nói, Thế Tôn nói như vậy. Nó là cúng dường cho cha mẹ, cái công đức bằng cúng dường nhất sanh bổ sứ Bồ Tát. Vì vậy mà ngài nói đó, nếu cha mẹ còn tại thế đó thì mình phải hết lòng phụng dưỡng, công đức rất lớn. Nếu cha mẹ không còn, phải đem công đức tu hành để mà hồi hướng, ngày đêm đều tưởng nghĩ đó, hồi hướng cho cha mẹ, cầu nguyện cho cha mẹ do công đức đó mà thoát khỏi lục đạo luân hồi, được vãng sanh Tây Phương. Cầu nguyện cho cha mẹ ra khỏi được sanh tử, thành một vị Bồ Tát độ vô lượng chúng sanh. Công đức tu hành thì hồi hướng cho cha mẹ, tại vì cái đó là ân đức không có thể báo đền đó. Thì nói tới chữ hiếu thì Ấn Quang đại sư ca ngợi rất là nhiều. Thì nhân ở đây thì chân hiếu cũng nói để cho mình biết đạo Phật đó, cái chữ hiếu rất là quan trọng, nhưng mà tại vì nó ẩn tàng ở trong tâm linh, các ngài không có nói ra nhiều. Tí hồi sáng ở đời thì cái cảnh nghịch cảnh rất là nhiều, phiền não nè, rồi khốn khổ, bao nhiêu thứ khó khăn. Một kiếp người đó thì như mình thấy mấy chục năm nhìn kỹ chưa làm được cái gì thì đã già rồi, làm không được nhiều việc đâu thì đã già rồi, phải không thưa quý vị? Rất nhanh mà đã vậy nó rất nhiều chướng ngại. Thì ngài nói đó, Ấn Quang đại sư nói đó, chướng ngại nghịch cảnh để cho chúng ta nhìn thấu cuộc đời, mau mau mà cầu về Tây Phương. Có nghĩa rằng tất cả nghịch cảnh đều quy tụ về Tây Phương hết. Nhờ như vậy chúng ta mới phát tâm mãnh liệt cầu giải thoát. Nếu mà thuận cảnh đó, mình mê đắm không có cầu được, rốt cuộc lại bị cái thuận cảnh hại, hại chết người rồi, hại đến chết luôn. Là thuận cảnh không có phải tốt lắm đâu, nghịch cảnh cũng không phải xấu hết đâu. Nghịch cảnh thì do vậy mà ông giải thoát. Nhờ như vậy, bởi vậy đó, đối với Bồ Tát, tất cả nghịch cảnh và thuận cảnh đều quy về Tây Phương. Không có phải thuận cảnh mà làm mê các ngài. Niềm vui nhỏ nhỏ thế gian không có thể lay chuyển, mà sự khổ ở thế gian cũng không có phải mà làm các ngài lung lay. Vì như vậy mới cầu sanh dễ dàng, mới chán ở đây à, là như vậy. Bởi vậy đó là tất cả những cái nghịch cảnh ở thế gian, Ấn Quang Đại Sư nói là do nhân duyên đó cầu sanh. Còn Lý Bỉnh Nam thì nói tất cả phải sám hối. Nghịch cảnh tới là sám hối cái tội tiền kiếp. Tiền kiếp tạo thì bây giờ nó mới hiện. Đó là nhân quả, mình phải tin. Hồi xưa đó mình suy nghĩ cái gì, kiếp này nó hiện cái cảnh đó. Cảnh trước mắt là do tâm mà tạo. Phải nghĩ sâu xa, phải thấy rõ ràng. Mình nhìn thấy, mình nghe được cái thế gian này, mình có cái sự giàu hay là nghèo, mình sanh cái tuổi thọ dài hay ngắn, niềm vui nỗi khổ, tất cả đều do tâm, cái tiền kiếp mà tạo ra. Bởi vì cái tâm đó nó gieo cái hạt giống thành cái quả. Bây giờ đó, ở trong tâm niệm niệm suy nghĩ rất nguy hiểm. Tại vì nó suy nghĩ vậy, nó sẽ sanh ra cái cảnh ở tương lai. Bởi vậy đó, đã hiểu được cái nghĩa này thiệt là chắc rồi đó, thì phải niệm A Di Đà Phật để nó sanh cảnh Phật, phải không? Để mình biết nó ở trong tâm nó nghĩ thì cảnh hiện, cái cảnh là quả, trong tâm là nhân. Đã hiểu sâu xa như vậy thì tự nhiên mình biết làm lành. Tại vì làm lành cái cảnh lành, làm lành đó chưa được đâu, phải làm Phật kìa. Làm Phật là niệm Phật, niệm Phật là làm Phật. Thì như vậy, hiểu sâu xa như vậy mới biết rằng sự niệm Phật rất là cần thiết, rất cần thiết. Mà chúng ta bị nghiệp chướng, khi niệm thì cái nghiệp chướng nó cản trở, nó không cho mình niệm. Nó làm cho mình nó tán tâm, nhức đầu, khó chịu, đó là nghiệp chướng. Mình phải niệm cho nó bay hết cái đó. Niệm tới nở nụ cười mới được. Niệm bay hết tất cả những cái đó, trong tâm sạch hết, thì như vậy thì an lạc. Phải niệm cho sạch hết tất cả như vậy. Thì như Lý Bỉnh Nam đó là phải dọn sạch tấm lòng, dẹp sạch hết cả cái chán niệm Phật, hay cái buồn ngủ, hay là cái khó chịu nhức đầu gì đó, phải niệm cho nó bay hết. Phải thành tâm, chí thành mà niệm. Niệm một chút nó bay hết thì cái pháp lạc nó sẽ tới. Cái đó là đầu tiên, thì dọn tâm sạch sẽ. Cái danh hiệu Phật đó thì niệm tới rất là thành tâm. Bởi vì tâm thành tất linh, có nghĩa là chúng ta niệm Phật đó đem hết cả lòng thành để quy về nơi Thế Tôn. Thì ngài nói không phải cái miệng đâu. Cái miệng ông niệm phải có cái tâm ở trong đó. Cái tâm nó quan trọng, cái tâm mới cảm được ngài. Bởi vậy niệm Phật phải dùng lòng thành, rất là tin tưởng nơi ngài, trao hết tất cả tâm hồn cho ngài, điều hướng tới Phật. Niệm phải như vậy. Niệm phải đem hết cái tấm lòng chân thành để mà nương về Thế Tôn A Di Đà Phật. Niệm như vậy đó thì cảm ứng đạo giao, phiền não nó mới tiêu được, nghiệp chướng nó mới tan được. Niệm tới lâu ngày rồi thì cái thân tâm rất là an lạc thanh tịnh. Vì vậy đó, ngài nói đó là chỉ do cái công tu hành thành tâm mà có thể thành tựu. Ở trong sách đó thì Đại Thế Chí nói là tịnh niệm nói tiếp, ai cũng phải biết, phải không? Tịnh niệm nói tiếp có nghĩa là tu hành phải rất là cẩn thận. Ở trong lòng đó, nghiệp chướng phiền não luôn luôn nó hiện ra. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn tu, chẳng phải sáng tu một tiếng, tối tu một tiếng. Ngài nói sáng niệm Phật một tiếng, tối niệm Phật một tiếng, còn 22 tiếng kia không có tu. Như vậy nhưng mà sáng niệm Phật một tiếng, tối niệm Phật một tiếng là number one, là hạng nhất ở thế gian rồi. Ai mà tu được như vậy? Giỏi lắm rồi, phải không? Niệm Phật một tiếng đi làm, phải không? Tối về niệm Phật một tiếng đi ngủ, phải không? Là ai mà tu bằng vậy là giỏi nhất. Nhưng mà đối với Ngài, ông tu có 2 tiếng à, còn 22 tiếng kia là suy nghĩ tạo nghiệp. Không phải. Vì vậy đó, Ấn Quang Đại Sư nói tu hành ở trong trần lao mà tu, nói giải thoát, đừng có ngồi liêm diêm mới tu. Nếu mà ngồi liêm diêm thì Ngài tu được 2 tiếng à, làm sao giải thoát được? Người giải thoát phải hiểu cái nghĩa đó, phải biết đó, phải ở trong làm việc mà tu, phải trong mà trong cái lúc mà mình làm á, kiếm cơm ăn đó, phải ở đó mà dụng công mới giải thoát. Còn đợi về nhà đó mà tắm rửa sạch sẽ rồi mà áo tràng lên chánh điện mới tu đó, không có giải thoát được. Phải hiểu cái nghĩa đó, người giải thoát xưa tới nay đều ở trong trần lao mà tu. Quý thầy quý cô giống nhau, cũng làm việc rất nhiều nhưng mà trong trần lao mà dụng công, đó là sự giải thoát chân thật. Người giải thoát không có ai bỏ trần lao hết, phải ở trong cái chỗ mà kiếm việc làm, đi làm mà tu. Thì Ngài nói đó, không có chướng ngại gì đâu. Cũng như mình đi làm mình cũng suy nghĩ vậy, mình làm có ai không suy nghĩ đâu. Thì thay vì suy nghĩ việc đời thì suy nghĩ việc Phật, cũng là suy nghĩ vậy. Bởi vì niệm Phật là suy nghĩ mà, dễ lắm. Thay vì mình vừa làm mình suy nghĩ chuyện thế gian thì mình vừa làm mình suy nghĩ Phật, phải không? Đó là tu hành. Thì Ngài nói đó là nếu như mà cái công việc nó quá khó thì nhớ Phật, nếu mà niệm không được thì nhớ Phật. Ngài dạy như vậy, đó là Lý Bỉnh Nam dạy. Ví dụ cái công việc đó mình không thể niệm bằng miệng, không thể niệm thầm được. Công việc đó tiếp khách nói chuyện làm sao mà niệm, nhưng mà trong lúc tiếp khách thì nghĩ tới Thế Tôn, phải nghĩ được Ngài. Nghĩ tới Ngài thì Ngài ở trong tâm, Phật sẽ hộ niệm. Ngài ở trong tâm là đúng rồi đó. Bởi vì khi nào mà làm việc á, mà không có thể niệm thầm được thì nghĩ tới Thế Tôn. Khi nào mà niệm được thì miệng niệm tai nghe, tâm thì nghĩ Thế Tôn. Ba thứ. Tâm thì phải quy về Thế Tôn, ở nơi Phật. Bởi vậy đó, cái hướng Tây, cái thế giới Tây Phương đó, tâm mình gửi trọn nơi đó. Nay đó đã quầy đầu, đem hết tâm thành gửi trọn nơi Tây Phương là vậy đó. Nghĩa là tâm của tôi chỉ suy nghĩ cái chỗ đó, tập trung ở chỗ đó, suy nghĩ cái thế giới đó, suy nghĩ về cái người A Di Đà Phật đó, không suy nghĩ cái khác, tập trung hết để suy nghĩ về cái đó thì thành công. Mình bây giờ đó không có chịu vậy đâu, mình suy nghĩ thế gian, lâu lâu mới nghĩ tới Phật, vì vậy đó mà không có được, tu không có thành công. Tâm hồn gửi trọn Tây Phương là vậy đó, gửi trọn nơi Ngài, suy nghĩ về Ngài, suy nghĩ về Phật rất thanh tịnh, đâu có cái gì buồn đâu. Nhưng mà lâu ngày đó thì cái trong tâm rất là sáng, cái quang minh rất là sáng chói, tại vì cái đó là mình nghĩ về Thế Tôn mà. Thưa quý vị, ở trong đây còn nhiều điều để nói lắm, có thể ngày mai mình nói tiếp, không có thời gian. Thì Chân Hiếu sẽ nói sơ sơ một chút tại sao mà Lý Bỉnh Nam nói người tu bây giờ không có giảng sanh, tu rất đông, giảng sanh rất ít. Lý do là bốn cái chữ đới nghiệp giảng sanh không có hiểu. Cái lý do ở chỗ đó, cái then chốt ở đó. Có nghĩa là mình nói đới nghiệp giáng sanh đó là mình tạo ác không có sợ, phải không? Tại vì mình được đem nghiệp về Tây Phương mà, cho nên làm ác không có sợ. Vì không có sợ làm ác đó, cho nên nó, cái tâm nó không có, nó không có chuẩn bị. Vì vậy mà việc ác còn làm việc ác thì không có giải thoát. Nó là như vậy. Niệm Phật mấy chục năm, việc ác không bỏ, cái tâm ác không bỏ. Việc ác có thể bỏ, tâm ác cũng phải bỏ. Cái tâm xấu ở trong lòng phải bỏ, nó mới cảm thấy Thế Tôn. Vì cái người ỷ y là đới nghiệp giảng sanh mà không có mài dũa tâm linh của mình, để cho nó nhiều cái thứ ác ở trong, cho nên tu không có thể cảm ứng. Cái đó là một cái sự hiểu lầm nhỏ nhỏ mà thành đại quả đó. Hiểu lầm một chút thôi là tiêu rồi. Vì vậy đó, phải giữ cái tâm thiệt là thiện mới được. Đừng để ác. Nếu mà ác đó thì là rớt rồi. Vì vậy mình phải tu tâm mỗi thời mỗi khắc đều ở trong đó sám hối, niệm Phật rất là chân thành, tẩy rửa hết những cái xấu, phải cho nó sạch hết mới được để cảm ứng Thế Tôn. Thân tâm rất thanh tịnh thì như vậy đó, phải là có cái tấm lòng chân thành cầu giải thoát, cầu về Thế Tôn. Nghĩ tưởng rất sợ khi mà chết phải đọa vào tam đồ, phải không? Thì Ngài nói đó, cứ nghĩ đi, tham sân si nặng hơn thập thiện. Cái tâm tham sân si nó mạnh hơn cái tâm thiện. Vì vậy cái cơ hội xuống tam đồ nó dễ lắm. Đừng có nói là không xuống, nhiều khi chết sân một cái là nó xuống liền, phải không? Lâm chung đó khó lắm. Có thể chúng ta mê muội một chút mà đọa tam đồ. Vì vậy nghĩ tới tam đồ và nghĩ tới Tây Phương, một bên quá khổ, một bên quá sướng, mà hết lòng hâm mộ, tẩy rửa thân tâm ngày đêm đều ở trong tâm tu hành, thì cảm ứng đạo giao chỉ chịu khổ vài năm thôi thì có thể thành tựu rồi. Thế như Đạo Phật. Thưa quý vị, hết giờ. Chúng ta chắp tay niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca đều rõ